Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ tư ngày 21 tháng 8 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Bổ sung hơn 424 tỷ đồng để Bộ Y tế thực hiện tiêm chủng mở rộng, mua vaccine.
Không để người dân bị đói do ảnh hưởng bởi thiên tai.
Xảy ra 7 trận động đất ở Kon Tum chỉ trong chưa đầy một ngày.
Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường bắt đầu chuyến thăm chính thức Nga. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa thống nhất cho phép bổ sung dự toán chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình năm 2024 của Bộ Y tế hơn 424 tỷ đồng để thực hiện tiêm chủng mở rộng theo tờ trình của Chính phủ. Kinh phí này gồm việc mua vaccine năm 2024 và dự trữ trong 6 tháng đầu năm 2025. 11 loại vaccine được phê duyệt trong lần này gồm vaccine viêm gan B, sơ sinh, lao, bại liệt uống, sởi, sởi rubella, viêm não Nhật Bản, bạch hầu, ho gà, uốn ván bạch hầu giảm liều, uốn ván rota và vaccine phối hợp phòng 5 bệnh, bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B, viêm phổi, viêm màng não mủ do vi khuẩn HIV.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa có công văn gửi các tỉnh, thành phố về việc chủ động phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai trong thời gian tới. Đáng chú ý, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị các tỉnh, thành phố hỗ trợ ổn định đời sống cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bảo đảm cung ứng lương thực, nước sạch, nhu yếu phẩm cho người dân, nhất là đối với các hộ bị mất nhà do lũ cuốn, sạt lở đất, hộ nghèo, hộ khó khăn có nguy cơ thiếu đói, tuyệt đối không được để người dân bị đói, không có chỗ ở hoặc thiếu các vật dụng thiết yếu khác.
Cục Quản lý Lao động ngoài nước cho biết, theo số liệu báo cáo từ các doanh nghiệp, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 7 năm 2024 là hơn 11.200 lao động, tập trung ở các thị trường gồm Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore, Romania và một số thị trường khác. Như vậy, trong 7 tháng năm 2024, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là hơn 89.800 lao động, trong đó thị trường Nhật Bản vẫn dẫn đầu khi tiếp nhận hơn 45.400 lao động, tiếp đó là Đài Loan, Trung Quốc và Hàn Quốc.
Thông tin từ Viện Vật lý Địa cầu cho thấy, chỉ tính đến gần 14 giờ chiều ngày hôm qua 20 tháng 8, khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum đã xảy ra tới 7 trận động đất. Các trận động đất này có độ lớn từ 2,8 đến 4,2. Nhiều người dân địa phương cảm nhận rõ rung lắc của động đất, tuy nhiên không có thiệt hại nào được xác nhận. Hiện Viện Vật lý Địa cầu đã khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nghiên cứu xác định chính xác nguyên nhân khiến động đất gia tăng ở khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum và nâng cao khả năng ứng phó cho chính quyền cũng như người dân địa phương.
Cục Hàng không Việt Nam vừa có quyết định về việc áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 tại các cảng hàng không, sân bay, các cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024. Thời gian áp dụng từ ngày 31 tháng 8 đến hết ngày 3 tháng 9. Theo quy định hiện hành, khi có nguy cơ cao đối với an ninh hàng không, các biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường được thực hiện theo 3 cấp độ, bao gồm cấp độ 1, cấp độ 2 và cấp độ 3, trong đó cấp độ 3 là cấp áp dụng cao nhất và cấp độ 1 là cấp thấp nhất.
Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết đã chính thức thực hiện kết nối và bán vé tàu qua ví điện tử Google Pay, Samsung Pay, Apple Pay để các khách hàng, nhất là khách hàng quốc tế dễ dàng mua vé qua mạng, thanh toán bằng thẻ ngân hàng. Trước đó, từ ngày 1 tháng 8, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã chính thức triển khai mở cổng thanh toán đối với thẻ quốc tế do ngân hàng tại nước ngoài phát hành thông qua cổng thanh toán VNPay. Khách quốc tế có thể dễ dàng đặt vé trực tiếp và thanh toán tại nước ngoài không cần thông qua đại lý.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Ngoại trưởng Mỹ Blinken cho biết, Thủ tướng Israel Netanyahu đã chấp nhận đề xuất mang tính bắc cầu nhằm hoàn tất thỏa thuận ngừng bắn ở dải Gaza. Văn phòng Thủ tướng Israel Netanyahu xác nhận, ông đã chấp nhận đề xuất bắc cầu được Mỹ hậu thuẫn và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken kêu gọi Hamas có động thái tương tự. Tuy nhiên, Hamas tuyên bố đề xuất mới không đáp ứng yêu cầu của họ. Israel và các nhà trung gian Mỹ, Ả Rập coi đây là cơ hội cuối cùng cho Hamas trước khi diễn ra vòng đàm phán tiếp theo ở Ai Cập vào cuối tuần này. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cảnh báo những đề xuất ngừng bắn hiện tại có thể là cơ hội cuối cùng cho Hamas để chấm dứt cuộc chiến kéo dài 10 tháng với Israel. Tuy nhiên, Hamas đã đáp trả bằng vụ đánh bom ở Tel Aviv, đồng thời cảnh báo các hoạt động như vậy sẽ tiếp tục diễn ra thường xuyên, chừng nào cuộc chiến ở Gaza còn tiếp diễn.
Hôm qua 20 tháng 8, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã đến thủ đô Moscow bắt đầu chuyến thăm chính thức Liên bang Nga 3 ngày theo lời mời của Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin. Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Lý Cường sẽ có cuộc gặp với Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin và hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin. Các bên dự kiến sẽ thảo luận về triển vọng phát triển quan hệ đối tác toàn diện, chú trọng mở rộng hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, công nghiệp ô tô và các lĩnh vực khác, cũng như ký kết một số văn kiện liên chính phủ và liên ngành. Dự kiến sau chuyến thăm Nga, ông Lý Cường sẽ tiếp tục chuyến thăm Belarus.
Các quan chức của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed ngày càng tự tin vào khả năng kiềm chế lạm phát vốn đang ở mức cao, đồng thời cho rằng vấn đề cần lo lắng hiện nay là sức khỏe của thị trường việc làm. Chủ tịch Fed, ông Jerome Powell, dự kiến sẽ cung cấp đánh giá chi tiết của Fed về triển vọng kinh tế Mỹ và các bước đi tiếp theo trong bài phát biểu tại Hội nghị thường niên các nhà hoạch định chính sách ngày 23 tháng 8 sắp tới. Phố Wall hiện kỳ vọng Fed sẽ thực hiện 3 lần cắt giảm lãi suất, mỗi lần 0,25 điểm phần trăm vào tháng 9, tháng 11 và tháng 12. Trong khi đó, một số quan chức cho biết khả năng Fed cắt giảm nửa điểm lãi suất vào tháng 9 sẽ cao hơn nếu có dấu hiệu cho thấy việc tuyển dụng sẽ chậm lại.
Ngày 20 tháng 8, Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân chủ DNC ở Mỹ đã chính thức khai mạc tại thành phố Chicago, bang Illinois, miền trung Tây nước này. Tại phiên khai mạc, Tổng thống Joe Biden đã củng cố sự đề cử của Đảng Dân chủ cho Phó Tổng thống Kamala Harris khi chính thức trao ngọn đuốc cho cấp phó của mình trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Phần lớn các đại biểu tham gia phiên khai mạc Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân chủ cũng thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối vào khả năng chiến thắng của bà Harris trước ông Donald Trump, đối thủ từ phía Đảng Cộng hòa trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 tới.
Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa đưa 5 quốc gia châu Phi gồm Congo, Burundi, Kenya, Rwanda và Uganda vào danh sách các quốc gia được khuyến nghị áp dụng các biện pháp đặc biệt để chống lại đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ. Hiện bệnh đậu mùa khỉ đã được phát hiện ở 17 quốc gia châu Phi với hơn 38.000 người mắc và hơn 1.400 người tử vong. Tâm dịch vẫn là Cộng hòa Dân chủ Congo với 92% số ca mắc bệnh được phát hiện ở châu Phi năm nay. Tại Ấn Độ, chính phủ nước này vừa ban hành chỉ đạo với các nhà chức trách quản lý các sân bay, cảng và lực lượng biên phòng yêu cầu duy trì cảnh giác trước sự gia tăng của các ca đậu mùa khỉ trên toàn cầu.
Ngày 19 tháng 8, tập đoàn chế tạo máy bay Boeing của Mỹ thông báo đã tạm dừng thử nghiệm mẫu máy bay thân rộng 777X sau khi phát hiện lỗi ở phần thân máy bay. Theo trang chủ của Boeing, tập đoàn này đã thông báo những thông tin liên quan cho Cục Hàng không Liên bang Mỹ FAA và các khách hàng đã đặt 481 chiếc 777X. Hiện vẫn chưa rõ việc tạm ngừng thử nghiệm bay và phát triển lỗi kỹ thuật có ảnh hưởng đến quá trình cấp chứng nhận và bàn giao loại máy bay này hay không. Những chiếc 777X đầu tiên dự kiến sẽ được giao cho khách hàng vào năm 2025, chậm hơn khoảng 5 năm so với kế hoạch.
Tiếp theo là các tin tức thể thao sáng. Theo Mundo Deportivo, Arsenal về cơ bản đã đạt thỏa thuận chiêu mộ thủ thành Juan Garcia của Espanyol. Thủ thành 23 tuổi này vừa cùng Tây Ban Nha giành huy chương vàng bóng đá Nam Olympic 2024. Ở chiều đi, pháo thủ đã sẵn sàng bán Aaron Ramsdale.
Theo The Atlantic, sau khi Fulham rút lui chỉ còn 3 câu lạc bộ đàm phán chiêu mộ Scott McTominay là Galatasaray, Fenerbahce và Everton.
Panathinaikos đã tiến rất gần thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ Facundo Perici của Manu. Đội bóng của Hy Lạp phải chi khoảng 5 triệu bảng. Tài năng trẻ người Uruguay chỉ còn hợp đồng 1 năm với Manu.
Theo La Gazzetta dello Sport, trong nỗ lực tìm kiếm bến đỗ mới, Federico Chiesa thông qua người đại diện đã chủ động liên hệ với Barca. Hiện chưa rõ quyết định của Blaugrana, nhưng chủ tịch Juan Laporta coi Chiesa là một trong các mục tiêu thay thế sau khi thất bại trong cuộc đua giành Nico Williams.
Theo Revolo, Liverpool đã nâng mức giá đề nghị chiêu mộ thủ thành Georgi Mamardashvili của Valencia lên 30 triệu euro. Valencia hiện vẫn chưa đáp lại lời đề nghị của đội bóng nước Anh.
Theo truyền thông Anh, huấn luyện viên Pep Guardiola đã duyệt kế hoạch đưa Ilkay Gündoğan trở lại Etihad. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã nói chuyện với tiền vệ người Đức vào ngày hôm qua.
Theo truyền thông Pháp, Man U đã thay đổi phương án chiêu mộ Manuel Huguet bằng việc hỏi mượn tiền vệ này kèm điều khoản mua đứt. Trước đó, tiền vệ người Uruguay đã sớm đạt thỏa thuận cá nhân với Quỷ Đỏ.
Theo Mirror, Nottingham Forest đã đi hỏi tiền đạo Eddie Nketiah với mức giá ban đầu là 25 triệu bảng. Tuy nhiên, Arsenal đã từ chối vì muốn thu về khoảng 30-35 triệu bảng.
Do không nằm trong kế hoạch sử dụng của huấn luyện viên Ancelotti, Joe Gomez đã tính tới khả năng rời Liverpool trong phiên chợ hè năm nay. Trung vệ người Anh đã nhắm một số điểm đến tiềm năng, trong đó có Sevilla.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối của bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Tiến Tú.
Cảm ơn biên tập viên Khánh Thư. thưa quý thính giả, đêm qua và sáng sớm nay, toàn miền Bắc đều có mưa dông nhiều nơi, trong đó khu vực Trung Du và vùng núi phía Bắc là những nơi có mưa vừa, cục bộ có điểm mưa to đến rất to và dông. Trong khoảng chiều nay, miền Bắc giảm mưa, trời có lúc nắng, nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở các tỉnh miền Bắc dao động trong khoảng từ 30 đến 33 độ. Tối và đêm nay, mưa rào và dông cũng sẽ quay trở lại và vùng mưa vừa mưa to sẽ vẫn tập trung nhiều ở khu vực Trung Du và vùng núi phía Bắc. Nguy cơ xảy ra tình trạng trượt lở đất ở các tỉnh vùng núi Trung Du phía Bắc vẫn duy trì mức cao. Với miền Trung, trong ngày hôm nay, từ Hà Tĩnh trở vào đến Ninh Thuận, vẫn xảy ra nắng nóng với mức nhiệt cao từ 35 đến 37 độ, cục bộ có nơi trên 38 độ. Dự báo đợt nắng nóng diện rộng này ở miền Trung sẽ còn kéo dài trong nhiều ngày nữa. Miền Nam cũng đang trong những ngày ít mưa, nắng nhiều. Ở Tây Nguyên và Nam Bộ, trong chiều và tối nay chỉ có mưa rào và dông vài nơi. Nắng sớm và thời gian nắng dài làm cho nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực Tây Nguyên sẽ tăng lên từ 31 đến 34 độ. Trong khi ở Nam Bộ, nhiệt độ cao từ 34 đến 36 độ, trời nóng ở khu vực miền Đông Nam Bộ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.